tức là cũng còn thuộc về cái bên ngoài. Nói là văn thù, lính là dị ma, cũng thuộc là cái bên ngoài, tức là cũng thuộc về, còn thuộc về văn thù, còn thuộc về dị ma. Cho nên ngài Thiền Sư Minh Trí ngài mới bảo, còn không nói không nín thì đâu không phải chính là ông. Phải không? Nói là văn thù, nín là dị ma, còn không nói không nín thì không phải ông là sao? Cho nên vị tăng ấy thì nghe về liền chấp nhận. Nhưng mà khi chấp nhận thì sư mới bảo là sao chẳng hiện thần thông, tức là sao chẳng khởi cái diệu dụng đi, phải không? Thì ông tăng thưa, chẳng có từ chối hiện thần thông, nhưng mà chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy thôi. Thì nói thì nghe cũng là hay, nhưng mà cũng còn trên ngôn ngữ, cũng còn trên ngôn ngữ. Cho nên sư mới bảo là ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền, tức là cũng còn ngôn ngữ. Thì ngài mới nói bài kệ đó, giáo ngoại nên biệt truyền. Tất nhiên là phải con mắt giáo ngoại biệt truyền là con mắt nó truyền riêng ở ngoài kinh, ngoài giáo, nó có một lối riêng. Tức là ngôn ngữ không thể nói hết được. Cho nên lâu xa Phật tổ sâu, chỗ này tất nhiên là hy di đó, hy di Phật tổ nguyên đó. Chữ hy di này á, nó có ý nghĩa là đây là một cái lý nó sâu xa, nó màu nhiệm. Cho nên chữ hy đó nghĩa là nó không tiếng, tức là không tiếng, không âm thanh thì gọi là hy, còn không hình không sắc đó là di. Cho nên cái ý nghĩa đó là rỗng lặng, là vi diệu, tức gọi là cái chỗ lý đó là cái chỗ lý màu sâu xa đó, thì là cái chỗ sâu của Phật tổ, lời nói khó nói tới, khó bàn tới được. Nếu người mà cầu phân biệt á thì giống như là sóng nắng, đúng là cũng như giống như sóng nắng á mà tìm khói mây, thấy không? Tức là dương diệm đó là ngày xưa nó thí dụ ở trong sa mạc, thấy không? Thì lúc mà trời mà nắng nóng bức á, thấy không? Thì nó dồi xuống đường, xuống bãi cát rồi đó, thì thấy như giống như là nó có giận sóng. Mình ở đây vậy, những lúc mà nắng nóng bức á thì nó trên đường xa thì thấy giống như giận sóng. Thì những con nai á nó khát nước hay gì đó thì nó thấy vậy, nó tưởng đâu nước rồi cái chạy tới đuổi hoài, mà chạy tới đuổi thì không có gì hết. Thì đó giống như là sóng nắng vậy thôi, cho nên gọi là sóng nắng vậy thôi chứ không thật phải có, không có thực. Vậy như vậy còn khói mây cũng không có thật, giống như khói như mây, vậy là sóng nắng mà đi tìm khói mây thì tìm bao giờ được. Như vậy thì nếu mà muốn cầu phân biệt, không, cái gọi là cái chỗ mà gọi là thiền chân thật đó đó, không, thì tức là muốn biết được nó, muốn phân biệt được nó đó, thì cũng giống như là sóng nắng mà đi tìm khói mây. Tức là sao? Tức là không thể được, mà muốn đây là muốn nhận được đó thì phải soi lại chính mình, phải quay lại chính mình, đó là quan trọng. Còn cứ hướng ra bên ngoài để mà cầu biết hay cầu phân biệt là không thể biết được. Bởi vì mình có biết được á thì biết được cái gì đó thôi, thuộc về cái bóng gì đó thôi, chứ không phải thể là cái thật. Cho nên luôn luôn nhà thiền là phải nhắc nhở mình là phải quay lại chính mình, soi lại chính mình, đó là cái quan trọng. Cho nên luôn luôn là phải nhớ câu hỏi mà của vua Trần Nhân Tông mà lúc mà còn là thái tử đó, mà hỏi thượng sĩ Tự Trung đó, hỏi cho thế nào là tông chỉ của cái việc bổn phận đó. Thì thượng sĩ Tự Trung mới đáp là soi sáng lại chính mình, đó là việc bổn phận, ngoài ra không thể tìm nơi nào khác để được. Nguyên văn là phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc đó. Nghĩa là soi sáng lại chính mình, đó là cái việc bổn phận, đó là cái việc chính, còn ngoài ra không thể tìm nơi nào khác để được hết. Thì đó là cái căn bản đó. Bởi vậy mình học Phật, tu Phật cũng vậy, luôn luôn là soi lại chính mình, đó là cái việc chính. Còn bỏ mình đó mà để đi tìm ra bên ngoài đó là không khéo là mất căn bản. Đến niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 11, tức là 1196, sư sắp thị tịch mới nói bài kệ là gió tùng trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang. Nguyên văn là tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệt vô hình, sắc tướng giá cá thị, không không tầm hưởng thinh. Tức là gió, tùng, trăng, nước sáng, không bóng cũng không hình. Tức là sao? Như là gió nó thổi cây tùng, thấy không? Thì nó có cái tiếng vang. Gió thổi tùng đó, gió thổi cây tùng nó có tiếng vang, thấy không? Rồi trăng nó hiện ở trong nước thì sao? Không bóng cũng không hình. Cái tiếng vang mà của cái gió thổi tùng đó nó vang rồi, có thật gì đâu. Còn cái bóng trăng mà hiện trong nước thì sao? Thì đó cũng là cái bóng không thực, cho nên không có thể mà bám ở trong đó để mà làm cái chỗ nương tựa của mình, cho nên phải khéo vượt qua những cái tướng gọi là bóng đó. Cho nên sắc tướng chỉ thế ấy, cái sắc tướng đó, mọi cái sắc tướng đó mà trong đó cái thân của mình đó nó cũng như thế đó thôi, không? Thì giống cũng như là trong không mà tìm tiếng vang, tìm không có thể có được cái dấu vết, không thể tìm được. Như tiếng vang trong hư không, giờ mình làm sao tìm được cái tiếng vang đó, làm sao mà nắm bắt được cái tiếng vang? Thì cái sắc tướng, cái thân của mình cũng như vậy thôi. Nó giống cũng như là cái tiếng vang ở trong hư không. Cho nên nếu mà khi chết, không, mà rõ thấu được cái chỗ này, thì mình chết trong cái gọi là tự tại, được tự chủ, an ổn. Tức là đi mà không có để lại dấu vết cho ai có thể tìm được. Đó mới là cái chỗ sống chân thật của các thiền sư. Tức là đi mà không để lại dấu vết. Còn mình á, thì đi mà còn để lại dấu vết rất là nhiều, cho nên là đi phải trở lại. Đi rồi phải trở lại đó, trở lại rồi nghĩa là phải lẩn quẩn, rồi phải đau khổ, mất cái gọi là cái sức sống của mình. Cho nên người mà nắm vững được cái đạo lý chân thật này đó thì phải nhớ như vậy, thì khi mà sắp mất, khi mà sắp tịch đó, giữ được cái sáng suốt và nhớ cái sắc thân của mình, thì nó cũng giống như bóng như vang vậy đó, không có cái chỗ để cho mình quyến luyến, không chỗ để cho mình bám, thì giờ đi mới là nhẹ nhàng. Còn thấy có cái thân của mình đó, thì cái đó là cái chỗ để mình trở lại đó. Thì nói xong sư lặng lẽ thị tịch, đó là coi như là qua về ngày minh trí.